Hồi 16, cưỡi mây bay phùng quán trổ tài, lót vàng bạc trâu trị xàm tấu. Ngụy chú nghe tâu, nhìn ra thì người tâu ấy là phò mã Bàn Nguyên, bèn phán hỏi rằng: "Khanh có kế chi lùi được binh tề, hãy nói cho quả nhân nghe." Bàn Nguyên tâu: "Lúc hạ thần ở U Châu về, có gặp một vị tiên sinh truyền cho phép ếm kêu là Thất Tiễn Đinh Đầu, bấy lâu nay chưa dùng đến, nay muốn nhân dịp này ếm thử Tôn Tẩn coi sao. Như quả phép linh, thời trong 7 ngày Tôn Tẩn phải chết." Ngụy chúa mới phán rằng: "Có như vậy sao bấy lâu nay phò mã không dùng? Bây giờ thời thế đã gấp vậy, phò mã hãy lo ếm cho mau đi." Bàn Quyền vâng lệnh, trở về phủ kêu bộ hạ là Hà Mậu Tài tới bảo ra sau vườn lập một bàn hương án, trên có sân đồ cúng, rồi kiếm cỏ khô bệnh một hình nộm giống như Tôn Tẩn, trong ruột để một miếng giấy biên rõ tên họ, ngày tháng và năm sanh, dựng hình ấy trên bàn hương án, rồi chiếu theo thất khiếu, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng và hai lỗ tai, và điểm 7 nét mực, chỗ 7 điểm mực thắp 7 thép đèn, lại là một cây cung và 7 mũi tên bằng nhánh cây đào, cụ bị tại hương án cho sẵn sàng. Hà Mậu Tài ghi nhớ mấy lời dặn, lùi ra hòa viên làm cho xong xuôi, rồi trở vào phục lệnh. Tới canh ba đêm ấy, Bàn Quyền tắm gội sạch sẽ, ra sau hoa viên thắp nhang đèn, để quyển sách Thất Tiễn Đinh Đầu lên hương án, chiếu theo lệnh văn trong ấy mà đọc. Đọc đủ mấy lượt, Bàn Quyền bèn lấy cung lắp tên, dương lên nhắm ngay con bắt bên trái của hình nộm mà bắn, rồi tắt ngọn đèn chỗ đó. Lúc bấy giờ, Tôn Tẩn ngồi trong quân trướng bàn chuyện với Lỗ Vương, thình lình la lên rằng: "Không xong rồi, tôi bị một mũi tên, mắt bên trái không còn nhìn thấy gì nữa." Lỗ Vương cả kinh mới hỏi: "Cớ sao tiên sinh lại bị tên?" Tôn Tẩn nói: "Tôi bị phép Thất Tiễn Đinh Đầu của Bàn Quyên rồi, chỉ còn sống ở trên đời 6 ngày nữa thôi." Lỗ Vương mới hỏi: "Vậy tiên sinh có phép gì cứu gỡ được hay không?" Tôn Tẩn nói: "Bị phép này chỉ có chờ chết mà thôi." Lỗ Vương nghe nói buồn rầu vô hạn. Sáng ngày sau, Bàn Quyên lên thành xem thấy binh tề phá thành lơ là lắm, thì biết phép mình đã có linh ứng, liền vào triều tâu với Ngụy Vương rằng: "Phép ếm của hạ thần có lẽ đã công hiệu, nên đêm hôm vừa bắn một mũi tên vào mắt tả của Tôn Tẩn, thì hôm sau binh tài đã lơ là việc công thành rồi." Ngụy Vương mới nói: "Mài lắm, quá vậy thì phò mã ráng ếm cho xong đi." Bàn Nguyên dạ dạ lui về phủ. Tới canh ba đêm ấy, Bàn Nguyên lại ra hoa viên thắp đèn, đốt nhang cúng, rồi dở sách Thất Tiễn Đinh Đầu ra mà đọc. Đọc xong, dương cung lắp tên, nhắm mắt bên mặt của hình nộm mà bắn, rồi tắt ngọn đèn chỗ đó. Liền lúc ấy, bên dinh tề Tôn Tẩn nhào ra la rằng: "Không xong rồi, tôi lại bị bắn luôn một mũi nơi bên mắt kia. Bây giờ chỉ còn sống 5 ngày nữa mà thôi, chắc là tôi sẽ chết." Lỗ Vương thấy vậy lo sợ, nhưng không biết làm sao, chỉ hỏi lăng xăng rằng: "Phép ếm của Bàn Quyên độc hại như vậy, mà tiên sinh có biết sách gì để khắc được ếm lại hay không?" Tôn Tẩn lắc đầu nói: "Hồi trước tôi cho phép đó là bại đức bất nhân nên không học, chẳng rõ vì cớ chi mà thầy lại nhè thằng Bàn Nguyên mà lại dạy cho nó như vậy." Lỗ Vương nghe nói cúi đầu làm thinh. Sáng ngày, Bàn Nguyên lại lên thành xem tình hình quân tề, thấy chúng lại lơi trễ hơn trước, thì cả mừng vào triều tâu với vua Ngụy rằng: "Có lẽ Tôn Tẩn lại đuôi một mắt nữa. Tề đã ngã lòng trong dinh lôi thôi lắm, chỉ đợi trong 5 ngày nữa thôi Tôn Tẩn chết, thì chúa tội ta mặc sức mà hoành hành thiên hạ." Ngụy chúa nghe tâu cả mừng, vuốt râu phán rằng: "Nếu Tôn Tẩn mà chết rồi thì nước Ngụy ta vững như bàn thạch, cái cơ đồ bá chủ ai dám tranh với ta. Phò mã hãy tận tâm việc, trừ ếm cho xong đi." Bàn Quyên dạ dạ rồi lui về an nghỉ. Nói lại bên dinh tề, thấy Tôn Tẩn bị nạn như vậy, Lỗ Vương và các tướng đều rầu lo, chỉ khoanh tay mà chịu, chứ không biết cách gì cứu gỡ. Đang lúc ai nấy cũng đều than thở, bỗng có quân giữ cửa vào bảo rằng: "Có Mạnh Thường Quân Điền Văn đến." Lỗ Vương Điền Kỵ lật đập nghênh tiếp vào quân trường. Mạnh Thường Quân yên bèn nói rằng: "Triều đình sai tôi đem dê núi và rượu tới Khánh Hạ cho điện hạ Nam Bình quận vương." Lỗ Vương thở ra rồi nói: "Ôi thôi, ăn uống chi được mà cho rượu thịt. Tôn quận vương bị phép ếm của bàn quyền đã đuôi hết hai mắt rồi, sắp chết nay mai đây." Mạnh Thường Quân nghe nói thất kinh mới hỏi rằng: "Quả vậy thay sao? Bây giờ quận vương ở đâu? Để tôi tới hỏi thử coi ngài có nhìn thấy tôi hay không." Lỗ Vương gật đầu, dắt Mạnh Thường Quân tới chỗ Tôn Tẩn nằm rồi hỏi rằng: "Ai đứng trước đó, tiên sinh có biết hay không?" Tôn Tẩn nói: "Đã không nhìn thấy làm sao mà biết được." Lỗ Vương mới nói: "Vị này là Mạnh Thường Quân Điền Văn, vâng lệnh triều đình đem dê núi và rượu tới Khánh Hạ cho chúng ta." Tôn Tẩn thở ra rồi nói: "Té ra điện hạ thần không thấy được nên lỗi tiếp nghinh, xin điện hạ tha tội." Mạnh Thường Quân mới hỏi: "Tiên sinh là bậc đại tài, nay lại gặp họa này, há không tự cứu được à?" Tôn Tẩn đáp: "Bây giờ muốn cứu hạ thần phải cần có một người biết cởi mây bay lên trên không mới được." Mạnh Thường Quân mới nói: "Muốn tìm người như vậy ắt phải treo bản chiêu hiền, nếu ai giúp được sẽ thưởng ngàn vàng và chức vạn hộ hầu. Vậy tiên sinh nên truyền các tướng ra bản thử coi sao." Tôn Tẩn gật đầu, lập tức cho mời Ngô Giải tới dạy cách ra bản. Ngô Giải vâng lệnh lui ra, viết bản văn như vậy: "Tước Nam Bình quận vương nước Đại Tề là Tôn Tẩn, vì quá lo việc xã tắc nên nhọc mệt và sanh bệnh, đến nỗi đôi mắt bị mù loà. Bây giờ cần người biết cởi mây bay cao để lên chốn Nghê Hà tìm thuốc. Vậy nay ra bản chiêu hiền, ai giúp được sẽ thưởng công ngàn vàng và chức vạn hộ hầu vinh diệu." Nay bản văn. Ngô Giải viết xong bản văn, bèn dạy sao ra nhiều bổn, rồi đem treo khắp bốn phương. Bản treo ra chẳng bao lâu thì có một người tên là Phùng Quán, vốn là thực khách của Mạnh Thường Quân, tới thâu bản. Quân giữ bản lập tức mời Phùng Quán vào trung quân. Lỗ Vương trông thấy mới hỏi rằng: "Tráng sĩ biết cởi mây à?" Phùng Quán mới đáp: "Tiểu nhân cởi mây được." Tôn Tẩn hỏi: "Cởi được mây chi?" Phùng Quán đáp: "Tiểu nhân cởi mây chiếu." Tôn Tẩn nói: "Mây chiếu là tịnh vân, bay được bao cao?" Phùng Quán nói: "Tuy không cao chớ cũng được vài 30 trượng." Tôn Tẩn nói: "Nếu lên được vài 30 trượng thì được. Vậy tráng sĩ nên bay tới hoa viên của bàn quyên, kiếm cho gặp bà Hương Án, trên ấy có hình nộm cỏ, thời phải làm như vậy như vậy." Phùng Quán kê tay vào miệng Tôn Tẩn, nghe dặn xong liền từ giả lui ra. Ra tới ngoài đồng trống, Phùng Quán kiếm chỗ vắng vẻ, trải chiếu phép xuống, leo lên ngồi, rồi bắt ấn niệm chú. Dây lầu chiếc chiếu cất bay lên trên không, đưa Phùng Quán thẳng vào vườn hoa của bàn quyên rồi hạ xuống. Phùng Quán vào đó tìm một lát, qua gặp bàn Hương Án. Trước hết anh ta bèn bưng các món đồ cúng trên bàn mà ăn. Ăn xong liền nhổ hai mũi tên trên mắt của hình nộm ra và thắp hai ngọn đèn đó trở lại. Kế đó anh ta gom hết, nào là cung tên, nào là sách ếm, nào là hình nộm, chất cho một đống, nổi lửa đốt cháy rụi hết, rồi cởi chiếc chiếu bay về. Lúc Phùng Quán ở trong hoa viên nhổ tên thắp đèn lại, thời bên Dinh Tề, Tôn Tẩn cười và nói rằng: "Thôi được rồi, đôi mắt tôi đã tỏ lại như thường." Lỗ Vương, Mạnh Thường Quân và các tướng quân nghe nói thì mừng rỡ vô cùng. Chẳng bao lâu, Phùng Quán về tới đem việc phá bàn ếm mà thuật lại. Tôn Tẩn khiêm nhượng nói rằng: "Tôi chẳng may bị phép độc, may nhờ có tráng sĩ cứu cho khỏi chết. Ơn nặng muôn ngàn, giàu kết cỏ ngậm vành, trả cũng chưa xứng." Mạnh Thường Quân cười mà nói rằng: "Tưởng ai đâu lạ, chứ Phùng tráng sĩ đây là môn khách của tôi, tiên sinh bất tất phải khiêm nhượng như vậy." Phùng Quán cũng nói: "Người xưa có ví, nuôi binh 3 năm chỉ dùng trong một lúc. Hôm nay điện hạ có việc dùng, tiểu nhân phải ra sức, ấy là bổn phận, nào dám kể công. Tôn Tẩn thấy vậy, bèn dạy quân sĩ đem hết gấm vóc bạc vàng thịt rượu của vua Tề ban mà thưởng lại cho Phùng Quán. Nhắc lại tới canh ba đêm đó, Bàn Quyền chiếu lệnh ra hoa viên để làm phép. Chẳng dè khi ra tới nơi, chỉ thấy bàn hương án trơ trơ, còn sách vở cung tên hình nộm đều biến đâu mất hết. Bàn Quyền cả kinh, lục soát khắp nơi mà cũng chẳng thấy. Đến sáng vào ngày chầu vua Ngụy, đem việc ấy mà tâu lên. Vua Ngụy cả giận quở trách Bàn Quyền thậm tệ. Liền khi ấy có quân giữ thành vào tâu rằng: "Quân tâu bệ hạ, binh Tề phá thành gấp lắm, xin bệ hạ liệu định." Ngụy Vương nghe báo lại càng giận Bàn Quyền, nên hỏi gắt rằng: "Tại khanh gây binh đao với Tề, nên nay mới bị nguy cấp như vậy, vậy khanh hãy tự liệu lấy." Bàn Quyền tâu rằng: "Tâu bệ hạ, gây binh đao với Tề là tại bệ hạ, chứ nào phải là hạ thần." Ngụy Vương hỏi rằng: "Quả nhân gây với Tề làm sao? Khanh hãy nói cho nghe." Bàn Quyền nói: "Lúc trước bệ hạ hứa đổi châu tị trần với vua Tề, rồi bệ hạ lén về nước không chịu đổi, nên vua Tề có giận, sai binh sang đánh để đòi châu ấy cho được. Nếu bệ hạ chịu viết biểu hàng phục về dân châu tị trần, ắt binh Tề đã lui về liền, nước Ngụy sẽ được thái bình như cũ." Ngụy chúa vô ý nghe Bàn Quyền tâu như vậy, ngỡ thiệt nên liền chuẩn tấu, lập tức viết hàng biểu giao châu tị trần cho Tư Giáp, sai qua Tề dâng lên để cầu hòa. Tư Giáp vân lệnh lãnh hàng biểu và châu rồi bái tạ ra đi. Bàn Quyền thấy Ngụy chúa nghe lời mình thì cả mừng, lập đặt lui về phủ, sai Hà Mậu Tài đem 1.000 lượng vàng ròng sang giao cho Tư Giáp, và dặn phải đem lo lót cho thái sư nước Tề là Trâu Kỵ để cãi ông tâu với vua Tề, triệu binh Tôn Tẩn về. Tư Giáp lãnh vàng rồi lập tức lên ngựa mà ra thành. Tôn Tẩn ngồi bên dinh Tề, đoán quẻ biết việc Bàn Quyền làm, bèn nói với Lỗ Vương rằng: "Bàn Quyền đã xúi được quân Ngụy dâng hàng biểu và châu tị trần cho chúa công ta, lại sai người lót vàng cho Trâu Kỵ để cậy Trâu Kỵ tâu xin chúa công triệu chúng ta về." Lỗ Vương nói: "Nếu nó lập mưu như vậy, thời chúng ta giải tướng sĩ giữ chặt các cửa thành, đừng cho sứ nó lọt qua." Tôn Tẩn nói: "Nếu sứ nó ra mà đi dâng cống cho nước nào thì chúng ta ngăn được, chớ cho nó đi phụng cống nước ta mà ngăn, e ra khi triều đình hay được, ắt chẳng khỏi tội." Lỗ Vương khen phải. Tư Giáp nhờ vậy nên ra thành, khỏi bị quan sĩ ngăn cản. Tư Giáp đi mấy ngày đã tới thành Lâm Tri, liền thẳng vào phủ thái sư bài mâm vàng xin ra mắt Trâu Kỵ. Trâu Kỵ tiếp rước tử tế rồi hỏi rằng: "Tiên sinh tới tệ phủ có việc chi, xin dạy cho biết." Tư Giáp mới đáp: "Tôi vâng lệnh chúa thượng tôi đem hàng biểu và châu tị trần sang dâng cho Tề Vương, lại bàn phò mã cũng có kính cho thái sư 1.000 lượng vàng, cầu thái sư tâu giúp một lời để Tề Vương thâu binh Tôn Nguyên soái trở về." Trâu Kỵ thấy vàng thì tối mặt, liền mới hứa rằng: "Bàn phò mã đã dạy như vậy, tôi đâu dám chẳng vâng lời. Vậy tiên sinh hãy lui ra nhà tạm yên nghỉ, tới mai vào triều ý kiến thánh thượng, tôi sẽ tâu giúp cho." Tư Giáp tỏ lời cảm ơn rồi lạy tạ lui ra. Sáng ngày sau, Tề Vương ra triều, Tư Giáp vào tung hô, rồi dâng châu và hàng biểu lên. Tề Vương xem biểu xong rồi phán rằng: "Quả hơn có ý muốn châu này đã lâu rồi, tới hôm nay mới được cầm trong tay." Phán dứt lời, cầm châu lên xem, liền khi ấy Trâu Kỵ bước ra quỳ mà tâu rằng: "Nay nước Ngụy thuần phục, dâng hàng biểu và châu tị trần sang cống cho chúa thượng, vậy chúa thượng nên vị tình hảo của hai nước mà giảng hòa. Nếu chúa thượng bằng lòng giảng hòa thì nên hạ chỉ dạy Lỗ Vương và Nam Bình Vương phải rút binh về, một là cho binh sĩ được nghỉ ngơi, hai là khỏi lầm than bá tánh nước Ngụy." Vua Tề chuẩn tấu, lập tức một mặt sai Kỳ Bài Quan đệ chiếu ra Nghi Lương triệu binh Tôn Tẩn về, một mặt ban thưởng cho Tư Giáp. Tư Giáp được thưởng lại tạ ơn rồi từ giả về nước. Nói lại Lỗ Vương, Mạnh Thường Quân và Tôn Tẩn, ngày nọ đang đốc xuất ba quân phá thành Nghi Lương, bỗng có Kỳ Bài Quan đem chiếu của Tề Vương đem tới. Ba vị bèn vọng bàn hương án tiếp chiếu tuyên đọc. Sau khi khoản đãi quan tuyên chiếu, Tôn Tẩn bèn hạ lệnh lui binh. Quân sĩ được lệnh lập tức bạt trại, kết đội lên đường. Ngày nọ đi tới ngã ba, một đường là về Tề, một đường là qua Hàn. Tôn Tẩn bèn nói với Lỗ Vương và Mạnh Thường Quân rằng: Này sẵn đường qua nước Hàn, Hạ Tần muốn sang tạ ơn Hàn Hậu, vì giữa mặt Ngụy Chúa, người đã giải quan cho Hạ Thần lúc nọ. Vậy chẳng rõ ý của hai điện hạ, nghĩ như thế nào? Lỗ Vương mới nói: Phải, tiền sinh nên đi. Một là tạ ơn, hai là kết tình hòa hảo với Hàn Chúa. Tôn Tẩn cả mừng lập tức hạ lệnh ba quân đồn binh tại ngã ba lộ, để bọn Viên Đạt ở lại phòng thủ, rồi sang nước Hàn, thẳng vào cửa triều xin vào ý kiến Hàn Chúa. Hàn Chúa nghe nói có khách ở Tề Sang, bèn xuống điện tiếp rước tử tế, rồi sai thị thần nhắc Cẩm Đô mời ngồi. Ngồi xong, Tôn Tẩn bèn tâu rằng: Chúng tôi là Lỗ Vương Điền Kỵ, Mạnh Thường Quân Điền Văn và Nam Bình Vương Tôn Tẩn xin tới viếng bệ hạ và chúc bệ hạ vạn tuế. Hàn Chúa đáp rằng: Quả nhân xin có lời cảm tạ chư vương. Vậy chẳng hay chư vương tới Tại Quốc có điều chi dạy bảo chăng? Tôn Tẩn mới đáp: Độ nọ tôi có nhờ ơn Hàn Hậu đã rộng lượng tới trước mặt Ngụy Chúa mà tỏ nổi quan tình, nên nay chúng tôi rút binh về Tề, tiện đường ghé, trước là viếng bệ hạ, sau là tạ ơn Hàn Hậu. Hàn Chúa nghe dứt thì đổi sắc buồn bã, đôi mắt rưng rưng giọt lụy. Tôn Tẩn mới tâu rằng: Chẳng rõ lời tôi vừa tâu có chi xúc phạm tới bệ hạ mà bệ hạ chẳng vui như vậy. Hàn Chúa mới đáp: Chẳng giấu chi chư vương, bởi vì lúc nọ Ngụy Chúa sai sứ sang mượn binh về đặng cự với chư vương, thời quả nhân có cho Trương Sa sang giúp, song vì tình anh em, Hàn Hậu có lãnh mạng thân chinh, chẳng dè qua tới Ngụy, sức châu chấu chống không nổi, đến nỗi phải bại trận. Bởi cớ ấy Hàn Hậu bị bàn quyên xàm tấu với Ngụy Chúa nhiều lời chẳng phải, nên Chúa Ngụy quở trách Hàn Hậu, khiến Hàn Hậu buồn rầu thái quá, về nước chẳng bao lâu thì bỏ mình. Lỗ Vương, Mạnh Thường Quân và Tôn Tẩn nghe dứt lời, ai cũng buồn bã, tỏ lời chia sầu với Hàn Chúa. Hàn Chúa cũng gạt lụy, hạ lệnh bày tiệc khoản đãi ba vị khách quý, cùng nhau ăn uống, chuyện vãn tâm đắc. Đến lúc tiệc gần mãn, Tôn Tẩn móc trong tay áo lấy ra một phong thơ trao cho Hàn Chúa rồi dặn rằng: Bệ hạ nên cất kỹ thơ này, phòng khi có sự chi nguy cấp thì sẽ dở ra mà xem. Hàn Chúa tiếp lấy tỏ lời cảm ơn. Tiệc tang, Lỗ Vương, Mạnh Thường Quân và Tôn Tẩn bèn từ giã Hàn Chúa để trở về đồn binh, hạ định ba quân bạc trại ra đi. Đi chẳng mấy ngày nữa thì về tới thành Lâm Tri. Lỗ Vương, Mạnh Thường Quân và Tôn Tẩn thẳng vào ra mắt Tề Chúa. Tề Chúa ban khen ba vị và các tướng ít lời, rồi hạ chỉ phong thưởng. Ai nấy tạ ơn lãnh thưởng rồi về phủ. Tôn Tẩn về Tề ở yên tại phủ Nam Bình Vương đâu được có vài tháng. Đêm nọ ra hoa viên xem thiên tượng, bỗng thấy sao bổn mạng sắp sửa xẹt. Thời cả kinh nói rằng: Ta lại sắp có nạn 3 năm, vậy phải dùng phép ếm rồi ẩn mặt giả chết thì mới mong khỏi họa. Nghĩ đoạn, hôm sau Tôn Tẩn bèn giả bệnh, rồi sai Viên Đạt vào triều mà tâu rằng: Từ Tôn quân sư ở Ngụy về tới, nay vì không được mạnh nên mắc bệnh phong, đau đớn nửa thân người, thế rất là nguy cấp, xin Thánh Thượng miễn tội khởi chầu. Tề Chúa nghe tâu ai cũng đều lo sợ, lập tức sai ngự y sang chuẩn mạch điều trị. Ngự y phụng mạng lập tức đi sang Nam Bình Vương phủ trị bệnh cho Tôn Tẩn.